Tôi kính chào Hòa Thánh, Ba Khi và tôi cũng có đôi lời chào thăm từ Hội Thánh tôi, địa phương ở Thụy Sĩ và từ Mục sư Triệu Thái Sơn có đôi lời gửi thăm đến Hội Thánh Ba Khi, đến Mục sư, ông bà Mục sư Nguyễn Văn Bình và thầy cô Phan Phùng Khánh và cùng toàn thể Hội Thánh ở tại Ba Khi. Tôi cũng cảm ơn Chúa là cho tôi chiều hôm nay có cơ hội hầu việc Chúa qua chủ đề là điểm hẹn trong sự cầu nguyện. Và tôi cũng nhớ đến là hơn 20 năm trước đây, tôi là trong những người đã ngồi ở phía dưới như quý ông bà chị em và chính Mục sư Bình cũng còn nhớ. Như ngày hôm nay, cảm ơn Chúa ân sủng của Ngài rất là lớn lao. Và cho tôi có thời giờ chia sẻ với quý ông bạn chị em chiều hôm nay. Để bắt đầu bài học của chúng ta chiều hôm nay, bài chia sẻ chúng ta thì tôi có một câu chuyện kể lại cho quý ông bạn chị em. Thì một hôm có một anh chàng thanh niên kia sắp thi để lên trường đại học, cho nên anh ta cũng, chúng ta đều biết, cũng sẵn sàng lo những môn học của mình ôn lại và cũng sẵn sàng lo những cây viết hay là những máy tính để có thể đi đến trường học và điền những điều gì mình đã học qua và mong rằng thi được kết quả. Thì đến ngày thi thì anh ta, như chúng ta cũng biết, lúc chúng ta thi thì chúng ta cũng dậy sớm ôn lại bài một lần chót và đến nơi thi. Nhưng một điều lạ đã xảy đến khi anh ta đến nơi thi thì không thấy ai hết, chỉ có mình anh ta thôi. Cho nên anh ta cũng hơi sợ, chạy đến tìm ông lao công và hỏi: xin lỗi ông, có phải hôm nay là ngày thi không? Thì ông nói đúng như vậy. Nhưng mà anh chàng này nói: ủa, tại sao không có ai, không có ai hết, có mình tôi thôi. Thì ông lao công cũng hơi ngại, tại vì không biết sao. Nhưng cuối cùng ông cứ nói là môn thi đã bắt đầu hồi sáng nay lúc 8 giờ chứ không phải 0 giờ chiều, không phải 2 giờ chiều. Điều này cho chúng ta thấy là khi chúng ta có một điểm hẹn, chúng ta phải thốn khắc là thì giờ gian sau đó. Dĩ nhiên ngoài trừ những trường hợp như vậy thì chúng ta rất là cẩn thận trong điểm hẹn của chúng ta. Thí dụ nếu tôi có hẹn với bác sĩ, hay là tôi có một cuộc phỏng vấn, hay là tôi phải đi xin việc làm, thì tôi cũng ghi chép lại cho kỹ càng, hay là tôi gạch màu đỏ rồi tôi sau đó tôi ván trên tủ lạnh hay là những nơi khác để khi tôi xem qua thì tôi nhớ lại. Tại vì nó là rất là nguy hiểm cho chúng ta khi chúng ta quên điểm hẹn. Và có khi ở bên thụy sĩ nếu chúng ta không có đến điểm hẹn thì chúng ta cũng phải trả tiền giống như bồi thường cho họ. Rồi chúng ta phải nói như thế nào, chúng ta phải xin một điểm hẹn mới với họ. Và Kinh Thánh cũng như vậy, quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh là một quyển sách xác định cho cơ đốc nhân chúng ta nhiều điểm hẹn. Vì trong điểm hẹn này, Ngài muốn ban phước lại cho quý ông bà anh chị em và tôi. Trong ví dụ về người nữ đồng trinh, có lẽ quý ông bà anh chị em còn nhớ, thì có 5 người dại và 5 người khôn cầm đèn đi rước chàng rể. Vì không muốn đến trễ giờ hẹn của chàng rể đến, cho nên họ phải sẵn sàng có mặt, phải không? Vì Kinh Thánh có ghi chàng rể đến rất là trễ, cho nên 5 người dại khi cầm đèn đi thì không đem theo dầu của mình. Trong khi đó 5 người khôn khi đi thì đem dầu theo trong bình mình. Và Kinh Thánh cho biết khi lúc chàng rể đến thì dầu của 5 người dại sắp hết. Cho nên thì trong khi đó, trong khi 5 người dại đi mua dầu thì chàng rể đến đi chung với 5 người khôn vào tiệc cưới. Và Kinh Thánh cũng ghi lại là cửa đóng lại. Chập lâu thì năm người dạy đến, nhưng chàng rể đã đi với năm người khôn. Cho nên họ vội vàng cùng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: Ta không biết các ngươi ở đâu. Ta không biết các ngươi đâu, vì năm người dạy đã bỏ qua điểm hẹn. Và Kinh Thánh còn nhắc đến nhiều điểm hẹn qua như qua chữ ngày hôm nay. Trong Luca có chép là: Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Kế tiếp Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: Hỡi Sa Chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Và sau đó Đức Chúa Giêsu phán: Hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này là con cháu Abraham. Và một chỗ khác cũng Đức Chúa Giêsu cũng phán: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis. Và trong khu vườn Ê-đên, chúng ta đều biết trong Sáng Thế Ký, một nơi vắng vẻ, một con sông từ nguồn Ê-đên chảy ra để tưới vườn, một nơi yên tĩnh và bình yên. Một điểm hẹn giữa Adam và Eva với Jehovah Đức Chúa Trời, trước khi hai người ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Chúa Trời. Nhưng một hôm, Kinh Thánh ghi lại Jehovah Đức Chúa Trời đến thăm Adam và hỏi rằng: Adam, con ở đâu? Lời hỏi này không phải là để hỏi hai con đang ở đâu, vì chúng ta biết Đức Chúa Trời chúng ta biết hai người đang ở. Nhưng một trong lý do chính là để nhắc lại điểm hẹn giữa Adam, Eva với Ngài. Ta đến để tâm tình với con ở đâu? Ta đến để tương giao với con, nhưng con ở đâu? Một điểm hẹn giữa chúng ta với Ngài trong giờ tĩnh nguyện, trong giờ cầu nguyện. Cho nên chúng ta phải có mặt để gặp gỡ và tương giao với Ngài. Và một điều tôi mong ước cho quý ông bà anh chị em và tôi chiều hôm nay là thực hiện ngày hôm nay một điểm hẹn giữa chúng ta với Ngài. Chắc chắn mỗi người chúng ta có những điểm hẹn khác nhau, nhưng điểm hẹn quan trọng nhất cho con cái Chúa là trong giờ cầu nguyện. Nhưng trước khi chúng ta lập điểm hẹn trong sự cầu nguyện giữa chúng ta với Ngài, chúng ta phải biết đấng chúng ta tôn thờ là ai và điều gì ngăn trở chúng ta đến với Ngài, đến với điểm hẹn. Trước khi tiếp tục thì xin chúng ta một lần nữa hướng lòng về Chúa để xin Chúa soi dẫn chúng ta qua bài chia sẻ chiều hôm nay. Con kính lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, một lần nữa cảm tạ Ngài. Thì giờ này chúng con sẽ đến với lời hằng sống của Ngài. Xin lời của Ngài soi dẫn chúng con, và xin Chúa Thánh Linh của Ngài ngự trong đời sống của chúng con, cai trị trong chính môi miệng của con. Trong những thời giờ con đã suy gẫm, xin Ngài hãy dạy dỗ cho chính mình con, để cho con có thể dạy lời cho con cái của Chúa chiều hôm nay. Và xin Chúa cũng ngự trị trong quý ông bạn chị em trong hội thánh, để Chúa cai trị từng người một. Chúng con cảm tạ Chúa lắm, và con dâng thời giờ này trong cánh tay thương của Chúa, và con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Vậy đấng chúng ta tôn thờ là ai, và điều gì ngăn trở chúng ta đến điểm hẹn? Có khi Ngài là ai mà chúng ta tôn thờ và để thì giờ tương giao? Kinh Thánh có ghi lại nhiều câu như sau: Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là đấng hiện có, đã có và còn đến, Ngài là đấng toàn năng, Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Ngài là đấng trung tín và chân thật. Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa. Ngài là người chân hiền lành. Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Vậy là Ngài là ai trong đời sống của chúng ta mà chúng ta lập điểm hẹn trong sự cầu nguyện? Chúng ta có thể tôn thờ và đến với Ngài trong sự cầu nguyện nếu chúng ta nhìn nhận đấng ấy là Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Trong câu chuyện của Abraham được ghi chép trong Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 1 tới câu 2 ghi lại: Abraham được 99 tuổi thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi trước ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Sau đó Kinh Thánh ghi lại Abraham bèn sắp mình xuống đất. Điều gì đã xảy ra trong khúc Kinh Thánh này? Có ai kêu Abraham sắp mình xuống đất không? Ông đã tự sắp mình xuống. Và sự tôn thờ Ngài chỉ đến khi chúng ta đã gặp gỡ và thấy Ngài bằng đôi mắt chúng ta. Gióp, ông Gióp đã viết lại: Trước lỗi tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần, nhưng chúng ta không có thể nhìn thấy Ngài được, cho nên phải có một phép lạ trong đời sống chúng ta để chúng ta có thể tôn thờ Ngài và đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Và phép lạ lớn nhất cho một người là từ con người tội nhân trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không có thể ép một người đến với Ngài trong sự cầu nguyện, phải không? Nếu Ngài không phải là người chủ trong đời sống của quý ông bà anh chị em và tôi thì khó cho chúng ta tương giao với Ngài. Nếu Ngài không phải là đấng mà chúng ta nhờ cậy và tin tưởng, nếu Ngài không phải là đấng chúng ta yêu mến, nếu Ngài không phải là số một trong đời sống của chúng ta thì làm sao chúng ta có thể tôn thờ và tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện? Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu gọi bởi người Giuđa mà đến. Và tôi tin rằng đời sống cơ đốc nhân chúng ta chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết Ngài là ai trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta chưa thật sự nhìn biết thì chúng ta có thể thưa với Ngài: Chúa ơi, con muốn nhìn biết Ngài là ai trong đời sống của con. Con không có muốn nhìn biết Ngài cách khoảng chừng, nhưng con muốn kinh nghiệm để Ngài trở nên người cha của con. Một người cha, một người con gần gũi và sống với người cha thì mới có thể nói cho những người bạn trong trường rằng: Cha của tôi như vậy, cha của tôi làm điều này, cha của tôi làm điều kia. Còn cha của bạn như thế nào? Cha của quý vị như thế nào? Nếu chúng ta không biết cha thiêng liêng của chúng ta như thế nào thì làm sao chúng ta có thể tôn thờ được? Không ai có thể ép chúng ta thờ lại Ngài. Nhưng khi chúng ta nhìn biết Ngài là đấng đã thay đổi đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự sống đời đời, thì chúng ta có thể đến với Ngài trong sự cầu nguyện một cách tự nhiên. Vậy sau khi chúng ta biết Ngài là ai trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải biết điều gì ngăn trở chúng ta đến trong sự cầu nguyện. Điều gì ngăn trở chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện? Hay là điều gì ngăn trở chúng ta đến với điểm hẹn của Ngài? Điều gì ngăn trở Adam và Eva khi lối chiều nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn? Điều gì ngăn trở Adam khi Ngài phán hỏi: Adam còn ở đâu? Vì tội lỗi của mình, cho nên Adam ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Loài người đã bại hoại ngay từ khi tổ phụ loài người phạm tội. Vì vậy, không phải vì phạm tội cho nên loài người bị kể là tội nhân, nhưng mọi người đã là tội nhân nên mới phạm tội. Chúng ta là tội nhân từ khi Adam và Eva ăn trái cấm. Vua David còn nói: Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hòa thai tôi trong tội lỗi. Tội lỗi làm cho con người xấu xa, gian ác, và mắt thuộc linh của con người đã mù, và trí khôn của chúng ta trở nên tối tăm. Tội lỗi ngăn trở chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện, cho nên chúng ta không có thể nào tương giao với Ngài một cách phải lẽ được. Các việc làm của xác thịt rất là rõ lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Chúng ta còn buồn giận ai trước khi chúng ta đi nhóm không? Chúng ta còn thù oán ai không? Hay ghen ghét ai không? Xin Ngài thương xót sự yếu đuối của chúng ta và xưng tội ra trước mặt Ngài. Khi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta thì điều gì sẽ xảy ra? Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết Ngài là ai. Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết về lẽ thật. Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết tội lỗi của chúng ta. Và Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài đã chết cho nhân loại để cho chúng ta được sự sống đời đời. Và Kinh Thánh còn ghi lại: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Và tôi mong muốn quý ông bà anh chị em chiều hôm nay biết nhờ cậy Chúa để tránh xa những tội lỗi ngăn cách chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Như câu gốc là vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự đều trở nên mới trong mối tương giao của chúng ta với Ngài. Mọi sự đều trở nên mới trong cách thờ phượng của chúng ta với Ngài. Mọi sự đều trở nên mới trong sự cầu nguyện giữa chúng ta với Ngài. Vậy sau khi chúng ta biết Ngài là ai trong đời sống của chúng ta, và chúng ta biết điều gì ngăn trở chúng ta đến với điểm hẹn, thì chúng ta sẽ cùng suy gẫm chung 4 điểm hẹn trong sự cầu nguyện. Điểm hẹn thứ nhất là một điểm hẹn cá nhân trong sự cầu nguyện giữa chúng ta với Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6 ghi lại, như chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có thể mở ra Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6: Xong khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Trong thời Chúa Cứu Thế Giê-xu, mỗi ngôi nhà của người Do Thái đều có một nơi, một phòng riêng, và các mái nhà của họ đều thẳng và không có, vì không có nóc, cho nên họ rất là thích hợp cho họ để đi bộ hay là trò chuyện. Tại nơi đó, những người Do Thái đạo đức có thể dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của mình. một nơi thường được nhắc đến trong Tân Ước như là căn phòng cao kia. Có những câu kinh thánh chép lại như là chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng cao, hay là khi đã về đến bèn lên cái phòng cao kia là nơi Phêrô, Giăng, Gia-cơ, Andrê, Philip, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Gia-cơ, Simon và Giu-đê thường ở. Và một câu nữa là còn nhiều người đến trong phòng cao mà chúng ta đang nhóm lại. Con cái Chúa phải có một thời giờ riêng, một chỗ kinh nghiệm trong phòng mình hay một nơi nào khác để đến điểm hẹn trong sự cầu nguyện. Nhưng có khi chúng ta đổi thừa là chúng ta không có thời gian, bởi vì chúng ta đi làm xa, có người thì 50 cây số, có người 100 cây số cho nên về trễ. Rồi có khi chúng ta đổi thừa vì gia đình đông con cho nên con từ sáng tới chiều, như con của tôi thì cũng rất là bận rộn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có thời giờ, một nơi yên tĩnh. Nếu lòng chúng ta khao khát tương giao với Ngài và yêu mến sự cầu nguyện, thì tôi tin rằng những nơi yên tĩnh sẽ đến nhiều hơn ý tưởng của chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu đã từng có dân sự theo Ngài từ sáng đến chiều, và sau khi cho đoàn dân về thì các môn đồ còn theo Ngài. Dầu vậy, Đức Chúa Giêsu sáng sớm, Kinh Thánh ghi lại, khi trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Một câu khác là Ngài lên núi để cầu nguyện riêng, đến chiều tối Ngài ở đó một mình. Hoặc khi Ngài cầu nguyện, chúng ta thấy Ngài cũng có một nơi khác là khi Ngài cầu nguyện trong vườn Getsemane. Một chỗ nữa ghi chép lại, Ngài lắng đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Trong khi đó chúng ta có nhà cửa, chúng ta có nhiều phòng, nhiều nơi khác nhau, nhưng chúng ta để cho thời gian trôi qua và chẳng đến với Ngài trong điểm hẹn. Ngài không có xác định thời gian để chúng ta tương giao với Ngài, và Ngài cũng không định cho chúng ta biết bao nhiêu lần chúng ta phải cầu nguyện trong một ngày. Nhưng Ngài muốn chúng ta tự do trong mọi lúc, trong mọi nơi để đến với Ngài. Trong những nơi kinh nghiệm, Ngài sẽ thấy tấm lòng chúng ta và Ngài sẽ thưởng cho. Sáng sớm chúng ta có thể tương giao với Ngài để chúng ta chiến đấu với một ngày mới đến với chúng ta. Buổi tối chúng ta có thể đến với Ngài để xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của chúng ta trong ngày đó. Và trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta có thể đến với Ngài để cho chúng ta có một an giấc, được bình an. Vì không biết khi nào lúc chúng ta mở mắt ra, chúng ta ở cùng Ngài. Nếu mà thật sự như vậy thì hạnh phúc thay cho chúng ta. Vậy chúng ta đã thấy sau điểm hẹn cá nhân thì chúng ta qua đến điểm hẹn thứ hai, là một điểm hẹn tập thể trong sự cầu nguyện. Điểm hẹn tập thể nói đến nhiều người cùng sinh hoạt, cùng hoạt động với nhau, làm việc tập thể như là hội thánh. Khúc Kinh Thánh chúng ta đã đọc qua Công Vụ đoạn 2 từ câu 42 tới đoạn 3 câu 1 ghi lại là những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, bên lòng tiếp tục sử dụng đền thờ. Họ đã sử dụng đền thờ hoặc những ngôi nhà khác để làm một nơi nhóm họp cho họ. Tại sao họ làm như vậy? Nếu chúng ta xem trước đó, nếu chúng ta mở ra trong Công Vụ đoạn 2 câu 41 thì chúng ta thấy là có độ 3.000 người thêm vào hội thánh của mình, chị em. Có 3.000 người đã tiếp nhận Chúa. Vì vậy họ cần đến sự dạy dỗ, họ cần đến sự thông công, họ cần đến lễ bẻ bánh và cầu nguyện để trở nên để những người chứng nhân tốt cho Ngài. Những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, và ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Đền thờ là một nơi người ta đến để nghe sự dạy dỗ của dân và phi rê khơn, để học hỏi, nghe những lời khuyến khích, và cũng là một nơi họ đến để dâng lên lời cầu nguyện. Nhưng chúng ta sẽ không suy gẫm những chi tiết trong sự cầu nguyện, như là khi chúng ta ngợi khen Chúa, khi chúng ta cảm tạ Chúa, cầu xin Chúa và cầu thay. Nhưng chúng ta sẽ suy gẫm cách con cái Chúa phải hợp lại. Chỉ khi nào con cái Chúa hợp lại tại một nơi để thờ phượng thì chúng ta mới có thể được gọi là một hội thánh. Tại đền thờ họ chăm chỉ đến cầu nguyện, còn chúng ta như thế nào? Thay vì chúng ta đến hội thánh cầu nguyện hay là những nơi chúng ta đã quy định, chúng ta đi chơi, chúng ta đi tìm những thú vui, hay có khi nào chúng ta tự nói thôi việc đó là thời phi hơn, bây giờ chúng ta không còn đền thờ nữa, chúng ta đến đó làm chi? Và Kinh Thánh còn cho chúng ta biết là anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Vậy tôi đi đến hội thánh hay là đi đến nơi cầu nguyện để làm chi? Dầu chúng ta là đền thờ của Đấng Christ, nhưng chúng ta có phần kêu gọi để chúng ta đến đền thờ để cùng hợp nhau, không phải để chỉ trích người này người kia, chỉ trích đệ tớ Chúa, nhưng chúng ta đến cùng hợp nhau, cầu thay cho nhau. Cầu thay cho những mục sư của mình. Cầu thay cho hội thánh Chúa, cho những người bệnh và cho quê nhà của chúng ta. Thời cứu ước thì để họp dân sự ra chiến trường, người ta thường dùng kèn để thổi cho mọi người biết điểm hẹn. Đó là cho những người dân Israel thời xưa. Ngày hôm nay Cơ Đốc nhân chúng ta có vật gì để có thể họp mọi người lại đến hội thánh trong sự cầu nguyện? Quý ông bà chị em có biết không? Vật gì? Là những chuông của nhà thờ. Tại sao có những chuông? Có phải là để cho chúng ta biết những giờ trong một ngày không? Trên nguyên tắc, trong những hội thánh đầu tiên, khi những người tin Chúa nghe đến tiếng chuông thì biết rằng có một điểm hẹn cho con cái Chúa để đến thông công với nhau, học hỏi lời Chúa, ngợi khen Chúa và cầu nguyện. Và chúng ta có sự kêu gọi trong giờ cầu thai cho những người tin Chúa. Hôm vừa thứ năm tôi cũng đọc qua một tờ báo Thụy Sĩ, thì tờ báo này nói đến là có một nhóm người trong trường kỹ sư ở Zurich, họ đã lập ra một cái thống kê, và cái thống kê này nói đến là những cái chuông của nhà thờ trong vùng thành phố đó, và họ thấy rằng những cái chuông này làm hại đến sức khỏe của con người, nhất là khi họ ngủ ban đêm, mỗi giờ nó cứ reo cái ten rồi làm cho mọi người đều tỉnh thức. Nhưng mà một ý của họ là giống như là hủy bỏ những cái chuông đó để cho mọi người đều ngủ yên tĩnh. Thế gian muốn chúng ta ngủ mê, nhưng chúng ta hãy bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Và quý ông bạn chị em có biết tại sao có tầm quan trọng trong lúc chúng ta họp lại để cầu nguyện không? Cầu nguyện trong những điểm hẹn tập thể. Kinh Thánh ghi lại hai người hơn một. Thí dụ khi chúng ta ra chiến trường và chỉ có một mình chúng ta trước kẻ thù, thì quý ông bà chị em nghĩ như thế nào? Chắc sợ phải không? Hoặc là chúng ta muốn làm anh hùng, một mình đi đánh một xứ khác, nhưng cái điều đó là khó cho chúng ta. Vậy quý ông bà anh chị em có muốn bao nhiêu người cùng đi với mình? 10 người. Giống như bây giờ đang chiến đấu ở bên Libya, chúng ta muốn đi một mình hay là có 10 người đi với mình? 100 người, 1000 người hay là 10000 người đi với mình? Cũng một lẽ ấy, khi cơ đốc nhân chúng ta đánh trận với ai? Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta đánh trận cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Hai người hơn một, vì hai sẽ được công giá tốt về công việc của mình. Quý ông bạn chị em hãy tưởng tượng lúc đến buổi họp cầu nguyện trong đền thờ, trong hội thánh hay là trong những ngôi nhà tư nhân, thì chúng ta có đầy đủ con cái Chúa cùng hiệp một trong sự cầu nguyện với các đầy tớ của Chúa. Tinh thần của những kẻ yếu sẽ được mạnh mẽ trong buổi cầu nguyện, và sức mạnh đến khi chúng ta đoàn kết với nhau. Và đây là sự thật. Hai người hơn một. Cho nên chúng ta hãy có mặt trong những giờ cầu nguyện, trong những giờ tập thể, để chúng ta cùng chiến đấu với các anh chị em. Giống như trong một tòa nhà kia, nếu thiếu những viên gạch thì hơi lạnh sẽ thổi vào, phải không? Và chúng ta là những viên gạch, những viên đá của tòa nhà mà chúng ta gọi là hội thánh. Chỉ lúc chúng ta hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện, dầu có cơn bão, gió mưa, hơi gió thổi vào, thì hội thánh chúng ta mới có thể đứng vững được. Kinh Thánh còn ghi lại nhà ta được gọi là nhà cầu nguyện. Và nếu một hội thánh vắng sự cầu nguyện thì không khác gì trở nên một nơi ồn ào như hang trộm cướp được chép trong Phúc Âm Luca. Một nơi thù ghét, một nơi tranh đấu, một nơi ghen tị làm cho hội thánh mất phước đi. Cho nên hội thánh của Ngài phải là một hội thánh sống trong Đấng Christ, như sứ đồ Phi-e-rơ đã viết: và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây dựng chung một tòa nhà, một hội thánh cho Đấng Christ trong điểm hẹn Ngài dành cho con cái Chúa qua sự cầu nguyện, vì hai người hơn một. Và khi chúng ta nói đến hội thánh thì chúng ta đừng có quên chính gia đình chúng ta là một hội thánh nhỏ mà Ngài đã giao cho. Vậy điểm hẹn thứ ba trong sự cầu nguyện là với gia đình. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà. Còn ở nhà chúng ta như thế nào quý mạnh chị em? Chúng ta phải gây dựng gia đình trong sự thờ phượng, trong sự yêu thương, để cùng hiệp một với hội thánh trong sự cầu nguyện. Cha mẹ phải dạy dỗ con cái để đừng bỏ qua sự nhóm lại gia đình lễ bái như mấy kẻ quen làm. Nhưng người cha người mẹ phải khuyên bảo nhau, khuyên bảo con cái, vì hễ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào thì phải làm như vậy chừng ấy. Nếu cha mẹ không làm như vậy thì không khác gì chúng ta đem chôn dưới đất những hột giống mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta. Có bậc cha mẹ nói như sau: con cháu chúng ta còn nhỏ, chúng ta các em còn chưa hiểu về lời của Chúa, cho nên chúng ta hãy chờ các em lớn đi, khi họ trưởng thành, lúc đó thì các cháu sẽ hiểu liền, và lúc đó chúng ta sẽ có thể hướng dẫn họ. Nhưng không có như vậy quý ông bạn chị em, không thể nào được, và lúc đó đã quá muộn. Kinh Thánh chép lại: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, chứ không phải dạy nó lúc nó trưởng thành, để sau này khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Tôi xin nhắc lại theo lời Kinh Thánh là con đường nó phải theo, chứ không phải con đường nó muốn theo. Có bao nhiêu cha mẹ vì thương con mình không dám làm mít lòng nó, vì sợ con khóc khi chúng ta dẫn nó đến hội thánh, đến trường Chủ Nhật, cho nên cuối cùng chúng ta có thể là chúng ta ở nhà với họ. Có khi chúng ta bỏ bữa nhóm hay là bỏ những thì giờ cầu nguyện. Có bao nhiêu gia đình đã chiều theo con đường con mình muốn theo. Có những gia đình cầu nguyện cho con mình dầu không có nhu cầu đặc biệt. Có những gia đình cầu nguyện vì mối liên hệ gia đình không có tốt. Có những gia đình cầu nguyện vì con mình xa nhà Chúa. Có những gia đình hãnh diện con của mình, và có những gia đình không có đủ khăn để lau ráo nước mắt. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta, để chúng ta dạy đúng theo lời của Chúa trong những giờ nhóm gia đình lễ bái. Con đường nó phải theo, chứ không phải con đường nó muốn theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trái lại, khi chúng ta không dạy nó mà chiều theo sự ước muốn của nó thì con mình không khác gì hai con trai của Heli làm điều gian ác, gian tà và chẳng biết Đức Giê-hô-va, và hậu quả là sự chết. Nếu con cái chúng ta thành công, kiếm được nhiều tiền, ngồi trong xe hơi đẹp, ở nhà lầu cao rộng, nhưng không có Chúa trong đời sống mà mất linh hồn mình, thì có ích chi quý ông bà anh chị em? Vậy con chúng ta lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Chúng ta sẽ lấy chi mà đổi linh hồn của con mình lại? Người cha, người mẹ sẽ lấy chi để đổi linh hồn con mình lại? Cho nên cha mẹ phải làm gương cho con cái mình. Dĩ nhiên đây là một phương pháp khắc tốn thì giờ và công lao. Chúng ta hãy dạy nó cầu nguyện trong những buổi nhóm gia đình lễ bái. Người cha cầu nguyện cho người con, người con cầu nguyện cho cha mẹ, hay là người chị cầu nguyện cho ban thanh niên, cho hội thánh. Quý ông bà anh chị em, có biết lý do nào sự dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu luôn được kết quả không? Vì Ngài luôn luôn làm gương cho chúng ta. Ngài đã đi trước để chúng ta theo sau. Ngài đã từng cầu nguyện lúc trời còn mờ sáng, cầu nguyện cho đến chiều tối, có khi cầu nguyện thấu đêm. Để tóm lại bổn phận của kẻ làm cha mẹ trong đêm hẹn: phải dạy con khi còn thơ ấu trong gia đình qua những buổi nhóm gia đình lễ bái, để sau này biết cách hầu việc Chúa, xứng đáng để làm gương sáng cho nhiều người. Cha mẹ phải đặt sự trông đợi Chúa của con mình trong sự cầu nguyện. Một nơi, mọi nơi, mọi giờ, mọi phút như Đức Chúa Giêsu. Và cha mẹ phải dẫn con cái đến sự thờ phượng trong ngày Chủ nhật, trong những trường Chủ nhật cho các em, để cho các em biết cầu nguyện và cho đức tin được các em được mạnh mẽ và vững mạnh. Và chúng ta đến phần cuối là trong công vụ đoạn 3 câu 1 cho chúng ta thấy không phải chỉ là một điểm hẹn cá nhân, tập thể hoặc trong gia đình, nhưng cũng là một điểm hẹn kết quả và chính xác. Để thấy sự kết quả trong điểm hẹn thì những điểm hẹn của chúng ta phải chính xác với bọn chị em, chính xác trong những giờ cầu nguyện. Công vụ đoạn 3 câu 1 ghi: buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phê-rơ và Giăng cùng lên đền thờ. Họ không có tình cờ đến đền thờ như vậy đâu, như chúng ta tưởng. Phê-rơ và Giăng cũng không có tự nói: ô, hôm nay trời đẹp giống như hôm nay, trời đẹp cho nên tôi đến đền thờ Chúa cùng họ cầu nguyện với họ thánh. Cho nên họ đến đền thờ như vậy, không có như vậy đâu. Điểm hẹn đã được quy định và chính xác. Cùng nhau Phê-rơ và Giăng cùng lên đền thờ buổi giờ cầu nguyện. Một ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, kết thúc lúc 6 giờ chiều. Do đó giờ thứ 3 nhằm 9 giờ sáng, giờ thứ 6 là 12 giờ trưa và giờ thứ 9 là 3 giờ chiều. Và lúc giờ thứ 9, một giờ chính xác, cho Kinh Thánh có ghi là trong đền thờ ai nấy đều đến điểm hẹn. Phê-rơ, Giăng, tất cả đều đến đền thờ mỗi ngày trong buổi giờ cầu nguyện. Ngày hôm nay chúng ta hay thay thế điểm hẹn của chúng ta bằng những chương trình xem truyền hình, xem TV, chúng ta đi chơi, chúng ta đi shopping, vân vân. Họ cũng bận như chúng ta, dầu vậy họ có mặt. Chỉ khi nào chúng ta kiên trì, trung tín trong sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy sự kết quả trong hội thánh của Ngài. Như trong công vụ đoạn 2 câu 47, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Cầu xin Chúa giúp chúng ta qua bài học chiều hôm nay biết Ngài là ai trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể kính sợ Ngài, tránh xa tội ác, để đến với Ngài trong những điểm hẹn. Điểm hẹn cá nhân, một nơi kinh nghiệm giữa chúng ta với Ngài. Chúng ta đến những điểm hẹn tập thể để chúng ta cùng chiến đấu với những quyền lực tối tăm trong sự cầu nguyện với các đệ tử của Chúa. Chúng ta đến điểm hẹn trong gia đình qua những buổi nhóm gia đình lễ bái, dạy con em chúng ta con đường nó phải theo chứ không phải con đường nó muốn theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Và điểm hẹn chính xác dự định những thời giờ trong sự cầu nguyện. Như vậy, qua sự trung tín, sự kiên trì, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ thêm vào hội thánh. Bây giờ xin hội thánh chúng ta